Bữa nay nghe đến phần sau khi mà tán thán quy y, bài kệ tán thán quy y là đến phần phát nguyện. Trên thì nhắc lại quy thì tán thán thân tâm rồi của ngài Quan Âm, rồi tán thán mật chú của ngài xuất phát từ tâm vô vi có công năng tất cả những cái công năng này của Phật với Bồ Tát theo Đại Thừa là đều nó có nghĩa là viên đốn, tức là mình vào thẳng cái chỗ viên mãn một cách lập tức là đốn. Thì cái cách tu này của Đại Thừa này thì bên Mật Tông Tây Tạng là thực hành rất là nghiêm túc, là mình á mà nếu mà theo tự lực của mình á thì không biết là vô lượng vô biên kiếp. Nếu mà mình có khởi lên được cái chánh kiến thì mình tích tập những cái tư lương phước huệ hành lục độ cái nọ thì không biết đến bao nhiêu kiếp. Và cái con đường nó lâu dài vô cùng. Cho nên đôi khi ở trong Đại Thừa, cái cách tu quán tưởng ngay những cái công đức viên mãn của Phật với Bồ Tát, quán tưởng trực tiếp những cái công đức nó từ thân tướng cho đến những cái trí huệ từ bi. Rồi đặc biệt là trong Mật Tông là dùng thần chú rất nhiều, tại vì nó đều là những cái tổng chỉ thì nó cũng như là để mình dễ mà đốn nhập vào trong cái chỗ đó. Nó là mình tu thẳng và cái quả mà tu cái quả đó, đó là lấy từ Phật với Bồ Tát ra, chứ mình không có biết quả nó là gì hết. Rồi mình mới tu trì như vậy. Thì bên hiền giáo của mình thì lấy nó như là gieo nhân. Và cái lý do thì mình phải hiểu cái giáo lý Phật tính. Cái sự thật của mình là Phật. Và sự thật của mình còn là cái tướng thật của mình là 32 tướng tốt. Và cái tâm tính thật của mình là nó thanh tịnh và nó là tất cả những cái gọi là công đức trí huệ tam muội, nó thiền định ấy, nó là cái đó là cái thật của mình. Phật không phải là tạo ra cái đó. Tất cả mình nghe nói những thập lực tứ vô úy, những cái gì mà của Đức Phật đó, những công đức đó, của Phật với Bồ Tát không phải là một cái được tạo ra. Nếu mà được tạo ra thì nó thuộc về hữu vi và hữu lậu. Nếu mà mình muốn nói là hữu vi mà vô lậu á, là như là đạo đế của tứ đế của Thanh Văn á, thì những cái pháp công đức hết thì nó đều phải thuộc về cái thoát ly và nó không có cần phải trang nghiêm như vậy. Tất cả những cái trang nghiêm nó thuộc về cõi trời, nó thuộc về hữu lậu. Cho nên trong Đại Thừa cần phải có nhiều cái trình bày để cho biết là tất cả những cái trang nghiêm công đức ở nơi thân cho đến tâm này nọ của Bồ Tát đó, nó là những cái công đức vô lậu và nó chân thật, nó không phải là cái được tạo ra theo nhân quả. Cho nên nó mới được y cứ vào đó để mà tu tập. Bởi vì theo giáo lý của Phật Tính Như Lai Tạng á, thì tất cả những cái tướng tốt trang nghiêm á, phẩm tính của Phật á, nó là sẵn có ở trong cái Phật tính. Nó là cái tu tập của Đại Thừa, tu tập nó là hiện ra, chứ nó không phải là làm thành, sinh ra, tạo ra, mà nó hiện ra. Như là một cái kho tàng nó có sẵn, thế thì mình đào xới để cho nó hiện ra. Chứ không phải mình là cái người dùng một cái phép gì hay là một cái phương pháp hóa học nào để tạo ra cái vàng. Cái vàng nó không phải là cái được tạo ra, mà nó sẵn có. Thành ra cái 32 tướng tốt là bao nhiêu những cái đức của Phật đó, nó đều là những cái sẵn có. Cho nên nó thường hằng, không bao giờ nó mất hết đấy. Thì bây giờ tất cả chúng sinh mình cũng có cái Phật tính đó, nhưng mà nó bị bao phủ bởi cái phiền não triền phược của vô minh, lại tham ái này nọ đó. Cho nên giờ nó tu tập là gạt những cái đó đi, chứ cái tu tập nó không phải là tạo ra một cái gì hết đó. Nó là gạt bỏ những cái che chướng thì cái chân thật nó hiện ra. Thì đó là đến mình đạt đến cái cứu cánh trong cái tính chân thật của mình á, mình không có sinh diệt. Mình đúng nghĩa là trở thành trường sinh bất tử, vĩnh viễn. Cái chân thường tự tính thanh tịnh tâm mình á, nó chân thường á. Cho nên giờ cái pháp tu của Đại Thừa á, là mình mới lấy một cái kết quả mà Phật với Bồ Tát đã hoàn thành tựu. Phật với Bồ Tát với mình đều có cái Phật tính bình đẳng như nhau, nhưng mà mình thì không biết là nó ở đâu, nó ra sao. Bây giờ Phật đó là đã hiển hiện ra viên mãn hết, cho nên mình mới lấy những cái thành quả của Phật với Bồ Tát đó, mình mới đem nó vào trong tâm thức của mình. Bằng cách nào? Đó là bằng cách như là mình tín Đại Thừa, tín pháp Đại Thừa, bằng cách là mình tụng đọc, mình tu tập vậy, tu trì, tụng đọc, huân tập vào trong cái tâm thức của mình. Thì trên cái con đường mình tu tập như vậy ấy, thì nó cũng có rất nhiều cái tâm trạng. Đôi khi mình nói phát Bồ Đề Tâm mình thấy nó bao la quá, nói lên Tứ Hoằng Thệ Nguyện thì mình thấy là tâm mình nó không dính vô đâu hết á, mình chỉ đọc ở nơi miệng thôi. Chúng sinh vô lượng, phiền não vô tận này nọ, mình không biết thế nào, mình phải đối xử thế nào. Đó thì mình cứ thấy rằng là như là mình không có một cái gì nó cụ thể, nó thực tế trong cái tâm tu đạo của mình, mà như là mình cứ đọc những cái chữ nghĩa mà nó rất là rộng lớn bao la, mà hình như nó không có thật. Đôi khi cái người tu có thể cảm nhận cái đó rất là rõ ràng đối với pháp Đại Thừa. Cho nên hôm qua nghe nó là cái tu tập cái pháp Đại Thừa, nó cái căn bản nó là cái tu tập của đạo Phật. Căn bản của nó là gieo một cái nhân rồi nó mới có kết quả, chứ không phải là nó đi tìm một kết quả, mà chính nó không biết nhân là gì hết, mà nó đi tìm một kết quả ở ngoài đó. Cho nên là chính mình là người tu hành, mình phải gieo cái nhân đó. Thì mình cũng biết rằng là mình sinh ra là ở trong cái cuộc đời con người, cái quả báo của mình con người, thì tất cả cái tâm, cái thân của mình, quả báo này của mình, nó đã ở trong một cái tư thế là nó tạo nhân. Nó tạo nhân của hữu tình, phàm phu. Cho nên mình thấy là mình muốn có một cái quả gì thì mình làm liền. Nói cách đơn giản, mình muốn ăn thì đi nấu bếp chẳng hạn vậy. Là bởi vì mình, cái cơ thể của mình, cái tâm thức của mình, nó ở trong cái hoạt động như vậy, cái quả của nó, cái báo của nó là như vậy. Nhưng mà cái tâm thức đó nó có thể tạo những cái việc tốt, mà nó cũng thể tạo ra những việc ác, cái tâm thức con người mình đó. Nhưng mà mình cũng nhận xét điều là nó muốn làm một cái việc lớn thì là nó không có thể làm liền được. Nó không có phải thể là cái bằng cái thân, cái tâm của nó là sẵn sẵn là một cái nhân rồi để tạo ra. mà nó phải trải qua một thời gian dài lâu. Ví dụ mình đi học về muốn tốt nghiệp đó. Mình muốn lấy quyển sách nó mở ra đó coi xem nó là gì thì mình làm liền. Nhưng mà mình muốn tốt nghiệp cái năm thứ nhất, năm thứ hai thì nó phải có hết năm. Rồi mình phải học rất nhiều cái. Rồi tất cả những cái đó là nhân duyên rồi nó mới đưa đến cái kết quả. Tất cả những cái gì cuộc đời nó lập ra đó là cái thân tâm con người này của mình á, là nó là một cái nhân chứng để nó có thể tạo ra những cái thành quả của cuộc đời này. Nhưng mà cái mà thoát ly khỏi sinh tử ấy, thực sự mình đã thấy khó rồi. Mình làm được không? Mình có làm một cái nhân để đưa đến cái thoát ly sinh tử không? Thân với tâm của mình ấy, nó có cái nhân gì trong đó để được không? Nhưng mà khi Đức Phật khai ra con đường thoát ly sinh tử ấy, thì mình thấy ô được. Bởi vì tất cả những cái lực mà sống của thân tâm mình á, nó là những cái lực tạo tác để đi vào luân hồi của thế gian. Cho nên giờ đó mình muốn đạt được cái thoát ly sinh tử á, thì mình ngưng nó lại, mình đoạn nó đi, mình diệt nó đi, thì mình thấy là cái lực đó nó nằm ngay nơi mình, nó là con người mình, thành ra mình làm được. Nó khó lắm nhưng mà mình thấy rõ ràng là mình nắm được cái chỗ đó, là cái nhân của diệt đế đó, cái nhân mà thoát ly sinh tử, cái là diệt đế đó, là cái nhân nó là đạo đế, mà đạo đế nó là đoạn trừ cái tập đế. Cái tập đế là vô minh tham ái nó ở ngay nơi mình. Cho nên mình thấy cái con đường giải thoát nó rất là khó, tu tập rất khó nhưng mà làm được. Bởi vì mình sẽ ra công ra sức cho nó, mình đoạn trừ cái tham sân si ở nơi mình đi. Thế mà bây giờ nói là thành Phật độ chúng sinh thì mình không biết là mình làm sao để mà mình độ chúng sinh được. Mà làm Phật làm sao, thành như thế nào? Mà cái câu nói nó không có phải là rời rạc ra, không phải là thành Phật, độ chúng sinh là khác nhau. Thành Phật rồi, cái muốn đi độ thì độ, còn không muốn thì đôi, thôi. Nó không phải như vậy mà nó gắn liền với nhau. Vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh cho nên phải thành Phật. Cho nên không thành Phật là không cứu độ được chúng sinh. Mà muốn thành Phật thì là phải vì cứu độ chúng sinh thì nó mới ra cái kết quả vậy. Cho nên hai cái nó dính với nhau. Thì làm sao mà mình làm được cái chuyện mà vừa giác ngộ cứu độ chúng sinh. Thì lúc bây giờ đó là mình sẽ thấy là mình làm sao đây với cái thân tâm này của mình. Thì lúc bây giờ đó là cái pháp của Đại Thừa đó, mình bắt đầu khai mở cho mình biết là mình gieo một cái nhân. Bởi vì chính thân tâm của mình nó không phải là cái nhân thành Phật, nhưng mà mình có thể gieo được bằng cách huân tập. Mình huân cái gì đây? Thì mình muốn huân, nó có nghĩa là ướp vào, đặc biệt là về cái hương, nó có dùng cái chữ huân. Cho nên mình muốn nó có mùi của hoa nhài ấy, thì mình huân cái hoa nhài, ép hoa nhài vào cái trang sách hay là một cái cháp này, nó lâu ngày thì nó thấm cái mùi hương nó. Thì muốn có cái mùi hương của hoa hồng thì mình ép hoa hồng. Bây giờ mình muốn có cái thành quả là cái lúc mà nó thấm và nó hiện hành ra cái là quả. Mình muốn cái thành quả của Phật quả đó thì mình phải huân tất cả những cái công đức và tính chất gì của Phật vào mình. Cái pháp tu của Đại Thừa nó như vậy. Chứ bây giờ mình có tu thiền định, mình có đoạn tất cả thiền định trí huệ của Thanh Văn là nó đoạn, là đoạn cái gốc vô minh phiền não của mình. Nhưng mà nó chỉ thành đó là xuất ly thôi, chứ nó không thành Phật. Chứng niết bàn thôi chứ không có thành Phật. Tại vì thành Phật nó phải có tất cả những cái đức hạnh, công đức gì để nó nhiếp hết chúng sinh. Chứ không phải bỏ chúng sinh mà thoát ly. Cho nên vì vậy cái tu tập của bên Tiểu Thừa nó không phải là một cái nhân để thành Phật, mà chỉ là một cái nhân để chứng ra cái tịch diệt niết bàn thôi. Là cho cá nhân mình thôi. Cho nên vì vậy nó mình biết là bây giờ ở trong cuộc đời á, một là mình thoát ly đi là thành bậc thánh á, thì mình cũng có một cái nhân là diệt hết tất cả những cái nhân của luân hồi. Hai là mình cái tất cả những cái gì mình làm đó là nó thành luân hồi hết. dù thiện dù ác. Trong luân hồi nó có cái quả sướng, quả khổ, nó đi vào luân hồi. Cái nào là cái thành Phật đây? Làm sao để thành Phật đây? Chính là cái mà nó nghe những cái hành nguyện của Phật với Bồ Tát, nghe những cái vô lượng vô biên công đức của Phật với Bồ Tát, huân tập nó vào trong tâm thức của mình bằng cái tín tâm và bằng cái học huệ của Đại Thừa. Tại sao mà làm như vậy mà nó thành được? Thì là cái trí huệ trong Đại Thừa mới nói mình biết là bởi vì chứng mình là Phật tính, cái thực tính của mình là Phật tính mà nó bị che đậy, cho nên giờ mình mới huân tập cái thành quả của Phật Bồ Tát vào. Thì cái thành quả của Phật Bồ Tát nó, nếu mà mình có cái tín tâm mình có cái những cái tín tâm của mình ấy, mình cứ đón nhận, mình trì giữ một cái cách chân chính ấy, tại vì tu bao giờ nó cũng có cái tà hết ấy, ở bên cạnh đó. Nên nếu mà mình mà chứng được ấy, thì những cái công năng của những cái pháp đó cùng với lại cái lực gia trì Phật Bồ Tát ấy, sẽ gạt đi những cái che chướng cho mình và làm cho cái Phật tính của mình nó hiển lộ ra. Cho nên ở trong Đại Thừa nó có một cái là nó có một cái là trợ duyên qua lại, nó thành ra là có tha lực. Nhưng mà nó sẽ, mình sẽ biết là nó không có giống như cái tha lực người đời nghĩ hay chắc trong các tôn giáo nghĩ, mà là cái tha lực của Đạo Phật này là lực của Phật với Bồ Tát, nó là trợ cho mình. Và lực của Phật Bồ Tát không có tạo ra cái Phật quả cho mình, mà cái Phật quả nó sẵn có trong mình. Cho nên mình phải gạt đi những cái che mờ nhờ vào cái tha lực, cái tha lực của Phật Bồ Tát đó, nương vào đó. Nếu cho nên nó có rất nhiều cái khúc mắc ở trong cái vấn đề đạo pháp á. Nếu mà mình tự dùng cái tự lực của mình như thanh văn á, mình đoạn trừ những cái nghiệp chướng của mình là vô minh với tha mái á, thì mình cũng không có thành Phật được, mình chỉ giải thoát thôi. Cho nên những cái pháp bản nguyện đại từ đại bi đó, của Phật với Bồ Tát, và trí huệ bát nhã chân thật gì của Phật Bồ Tát đó, cái trí huệ bát nhã nó nằm ngay trong sinh tử luân hồi. Đó, mình biết là tất cả những cái vô trụ niết bàn, tất cả những cái công đức đó, nó vừa có cái công năng trợ cho mình gạt đi những cái che chướng, sở chi chướng, phiền não chướng, mà gốc của nó đều là ngã với tha mái á, gạt đi những cái đó, và nó vừa kéo cái Phật tính ra, mà chính cái con đường tự lực của thanh văn duyên giác á, không có kéo Phật tính ra được, cho nên chỉ có đắc niết bàn giải thoát thôi, chứ không có thành Phật được. Cho nên mình huân tập những cái phía chủng tử á, mà nó làm cho mình phải thành Phật, chứ không có đi vào cái con đường thanh văn duyên giác. Cho nên mình phải hiểu cái công năng của những cái pháp của Đại Thừa. Nên Phật mới muốn khai cái Đại Thừa ra cho những người hữu duyên, những cái Bồ Tát tu tập. Phật mới nói hết những cái công đức, nó thành quả y báo, chính báo và những cái công đức á, của chân lý, của Phật tính á, từ thân, từ tướng, từ tâm, rồi giới định huệ này, nó viên mãn, và nó trang nghiêm. Thân tướng thì vậy á, mới nói ra những cái đó là để làm một cái pháp môn cho mình huân tu, huân tập như vậy. Thì nhớ điều đó là cái đó vậy. Cho nên khi mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm cho đến khi tâm mình nó định á, thì cái định của mình á, nó không phải là cái định thế gian. Cái định của mình nó không phải định ngoại đạo, mà nó cũng phải là định của thanh văn duyên giác. Tại vì định của thanh văn duyên giác nó vào cái huệ, mà cái huệ đó là huệ tận diệt tất cả những cái phiền não để giải thoát. Còn cái định đây của mình là cái định để nó hiển lộ cái thân tướng trang nghiêm đó, hay là nó tương ứng với cái cảnh giới cực lạc. Thì khi mà mình càng định và cái lớp mà che chướng của mình đó, phiền não sở chi của mình đó, nó từ từ nó lắng, nó tan dần đó, thì cái đầu tiên đó là cái thể tính đó, của tâm thức mình đó, nó trong sáng rồi, nó hiện ra cái thể tính, trước tiên là cái thể tính trong sáng của nó kêu là quang á. thì mình mới biết được là trong Hoa Nghiêm mới ví cái thể tính trong sáng của tâm thức mình ấy, nó là cũng như một viên ngọc châu vậy đó. Thì lúc rồi cái thể tính trong sáng của mình ấy, nó mới có những cái chủng tử mà mình đã nghe về trang nghiêm của cực lạc thế giới. Mình nghe hạnh nguyện, 48 nguyện của Phật A-di-đà, tất cả những cái đó đó. Tất cả những cái đó nó làm cho nó, cái tâm, cái thể tính trang nghiêm của mình á, thể tính trong sạch của mình á, nó không giữ cái trong sạch để nó trở thành niết bàn của thanh văn duyên giác, mà nó hiển ra cái thế giới, nó mới tương ứng với cực lạc thế giới á, cực lạc thế giới á, mới ảnh hiện ra cái chủng tử, cái những cái chủng tử mình quân tập với đó, nó đón nhận cái cảnh tướng, cảnh giới của cực lạc thế giới. Và lập tức cái tâm thanh tịnh của mình ấy, nó thấy là nó xuất hiện ra ở trong thế giới cực lạc. Mà thực ra người nói là vãng sinh mà không có đi đâu hết để vãng sinh hết. Tức là cảnh giới cực lạc hiện ra ngay nơi thân tâm của mình. Khi cái thân tâm của mình nó huân tập đúng, đúng pháp. Cái lúc mà mình xả, và cái lúc cuối mình xả hết những cái cuối cùng của cái sự che chướng, mình buông xả mà nó nằm ngay trong cái đời này, xả hết như vậy thì là cực lạc thế giới ảnh hiện vào liền. Chứ mình không vào trong một cái trạng thái là trống trơn quang minh mà mình không biết là phải đối xử như thế nào. Mình đã có một cái lòng tin là nó giữ những cái chủng tử của cực lạc thế giới đó, nên cực lạc thế giới ảnh hiện vào trong cái tấm gương thanh tịnh của mình đó, tấm gương tâm đó đó, thì tự nhiên là mình thấy là mình sinh vào cực lạc thế giới. Thế không phải là mình có một cái trung hữu, một cái thần thức là nó bay về cái phía cực lạc thế giới đó. Thì lúc đó nó là cái sinh đúng nghĩa, như là Ngài Phụ Hiền nói là cái đạo tràng của con ở ngay nơi đây, ngã thử đạo tràng như là cái viên ngọc châu. Mười phương chư Phật tự động đến cái viên ngọc châu đó, tức là nó ảnh hiện cái bóng vào, tự động chứ không có ai đến ai đi hết á. Ngã thân, cái thân của mình là nó nằm trong cái tâm thức của mình, cái tâm thức như viên ngọc châu á, nên là nó là cái tướng của viên, cái viên ngọc châu đó là cái tâm thân của mình. Cái thân của mình nó không cần phải đến chư Phật mà nó ảnh hiện ra, bởi vì tâm nào của chư Phật nó cũng trong sáng như vậy hết, thể tính của tâm giác của Phật đó. Cho nên nó ảnh hiện nó khắp cùng hết, mình có vô lượng Phật là mình có vô lượng thân, ảnh hiện nó như vậy, nó đạo cảm ứng đạo giao qua lại như vậy, mà thực ra không có ai qua ai lại hết. Như khi mà chư Phật Phật Thích Ca mà giác ngộ cái gốc Bồ Đề ấy, nó ảnh hiện ra hết bất cùng tận mười phương thế giới ở trong cái tâm thể của Ngài, tâm thể giác của Ngài ấy. Nên là đó là cái chỗ mà thể bản thể giác đó. Rồi nó mới theo nguyện đó, nó theo nguyện nó mà nó mới hiện ra, nó hiện ra cái bản thể giác nó vi diệu lắm đó. Nó có đầy đủ tất cả vô lượng vô biên tướng tốt, đức tính, thần thông, diệu dụng, thì nó tùy theo nguyện mà nó hiện ra đó. Chứ không phải là những cái thần thông, diệu dụng, công đức trang nghiêm đó là được tạo ra, nó nằm ở trong cái Phật tính, cái thể tính trong sáng đó, nó hiện hiện ra. Cho nên giờ mình mới không biết tu Đại Thừa như thế nào mà nó ra cái quả như vậy, không thể nào biết. Thì chính cái cách tu là huân tập cái pháp Đại Thừa, cái pháp nói về sự, về lý của Đại Thừa, đặc biệt là huân tập cái sự. Cho nên cái sự là một là cảnh giới Phật, hay là nói lên những công hạnh của Phật, Phật hành hay Bồ Tát hành, là cứu độ chúng sinh, nói lên thần chú và hiển hiện ra những cái thân tướng kỳ ảo, ngàn tay ngàn mắt như vậy. Những cái thần chú nó mang những cái năng lực của chân lý vi diệu đó, mà thể tính của nó chính là cái tính thật của mình. Cho nên vì vậy mà mình biết là cái tu Đại Thừa là chỉ có tu như vậy. Mình mà dựa trên cái nghiệp thức quả báo này của thân mình á, thì mình làm cái gì thì nó cũng là những cái nghiệp quả của luân hồi hết, nó phải đạo. Cho nên nếu mà Đại Thừa mà mình dùng cái tâm con người mà mình tạo ra thì bên Thanh Văn sẽ cười mình, là mình là tạo những cái pháp luân hồi mà mình lại nói là pháp Phật, mình coi là cao siêu hơn pháp giải thoát của Thanh Văn. Mình bị lừa, mình tự lừa mình. Cho nên mình biết là cái tu tập, cái nghiệp tu tập, cái hành nghiệp tu tập của Đại Thừa đó chính là học cái chân lý của Đại Thừa về Phật tính, về tính không, về nó duy tâm đó, và huân tập tất cả những cái cảnh giới mà Đức giác ngộ mà Đức Phật nói ra của kinh điển Đại Thừa. Cho nên mình tụng đọc để huân tập. Thì mình hiểu cái cách tu nó như vậy. Nên giờ đây thì dù rằng đến cái lúc mình tu á, mình không có cảm nhận được một cái thực, bởi vì luôn luôn mình cảm nhận cái gì nó có thực là cảm nhận có cái tình cảm, cái cảm thọ của mình. Thế là khi mình niệm Phật mà mình thấy nó có một cái cảm giác mạnh thì mình cảm thấy cái niệm Phật nó rất thực. Nhưng mà cái sự huân tập các pháp này á, nó không có nằm ở cái chỗ cảm giác mạnh, nó nằm ở cái hiểu và tín, rồi biết cái công năng, biết cái ý nghĩa huân tập trùng tử nó như thế nào, biết cái nhân cái quả, rồi thực hành. Cái sự thực hành của mình đôi khi mình sẽ thấy nó khô vậy. Nếu mà mình dùng cái tình cảm ấy, thì nó dễ vào cái mê tín, không mấy chốc là nó lạc vào cái mê tín. Cho nên học đúng cái chính pháp ấy, thì lắm lúc mình hơi có cái khó khăn lúc đầu. Tại vì con người mình luôn luôn làm bất cứ cái chuyện gì ấy, mà nó có cái cảm giác, cái cảm tình lên ấy, thì mình càng hăng say mình làm. Đến giờ nếu nó không có thì mình khó làm. Nhưng mà do cái lòng tin của mình ấy, mà nó được thành lập nhiều đời kiếp ấy, thì mình cứ tiếp tục. Cho nên đôi khi niệm Phật mà thấy nó không có cảm giác gì hết, không có gì hết á, thì đừng có nghĩ rằng là như vậy là mình không tu. Thì phải biết như vậy đó. Cho nên rồi mình sẽ tới ở cái đoạn phát nguyện. Mình muốn trì tụng cái chú Đại Bi cho nó đúng là mình chú Đại Bi nó từ Phật truyền lại. Là từ Phật Như Lai Thiên Quang Vương truyền lại cho Ngài Quan Âm. Mà nó từ gọi cũng như là từ tâm truyền tâm vậy đó. Ngài Quan Âm mới sử dụng cái chí Đại Bi đó bao nhiêu kiếp rồi. Rồi truyền lại rồi cho chúng sinh. Và nó đều bằng cái tâm là muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cái tâm của Đại Thừa, của Phật. Cho nên là mình muốn có được một cái tâm á, trì chú Đại Bi đúng á. Mình có chú Đại Bi rồi mà mình phải có một cái tâm mà nó tương ưng á, thì mình phải học những cái nguyện của Ngài Quan Âm. Mình phải huân tập những cái nguyện của Ngài Quan Âm cộng theo với cái huân tập thần chú của mình. Cho nên nó mới trước khi là thì chú mình mới phát nguyện thì mình mới quy Ngài Quan Âm, rồi nó phát nguyện Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp. Thì cái nguyện này nó cũng ở trong kinh Đại Bi ấy, nó được coi là cái lúc Ngài Quan Âm nguyện đó, rồi tu tập chú Đại Bi ấy, Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ. Mình muốn biết tất cả pháp và muốn có được con mắt trí huệ để nó tương ứng với cái biết cái pháp đó. Cho nên do cái nguyện này chỉ chú nó mới đúng nghĩa. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm, cứ mỗi một câu nguyện đó là mình có một cái quy y Ngài Quan Âm, nguyện con mau độ tất cả chúng. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm được thiện phương tiện. Đầu tiên là mình phải có mắt huệ biết hết pháp, sau đó là mình có cái tâm độ chúng sinh và phải có được phương tiện. Không có phương tiện độ được. Thì gốc của cái phương tiện độ chúng sinh thì nó chính là sự giác ngộ, cho nên mới nguyện thành Phật độ chúng sinh. Khi mà giác ngộ thì thấy ra nhân quả của chúng sinh, thấy ra gốc gác của chúng sinh ấy, nó mới có thể lập được phương tiện. nên là mình thấy là do muốn biết các pháp cho nên cầu mắt trí huệ, cũng do nguyện muốn độ chúng sinh cho nên phải mau được phương thiện phương tiện. Thì tất cả những cái mau sớm này nó làm cho cái tâm của mình nó đi thẳng vào, nó đi thẳng vào với cái chỗ thành quả của Phật với Bồ Tát, nó mới thành ra là cái đốn mà cái giác ngộ đấy nó viên mãn. Cho nên thường cái chư tổ hay dùng chữ viên đốn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau ngự thuyền Bát Nhã. Thuyền Bát Nhã là để Bát Nhã Ba La Mật Đa, có nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa là qua đến bờ bên kia, có cái nghĩa là như vậy. Cho nên cái câu sau là Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm được vượt biển khổ, qua được những cái bờ, qua được cái biển khổ đến cái bờ giải thoát. Cho nên cái này, mấy cái trên thì mình thấy hai câu đầu là trí huệ đi đầu, hai câu tới là nguyện độ chúng sinh, hai câu tới nữa đó là nguyện đắc được Bát Nhã, vượt biển khổ. Hai câu nữa là Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau được giới định huệ, đây là được Phật Pháp. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm lên núi Niết Bàn. Thành quả viên mãn của giới định huệ nó chính là Niết Bàn. Thành ra mình nhớ là không phải Pháp Đại Thừa đó là bỏ luôn Niết Bàn đâu. Nhưng mà bởi vì Pháp Đại Thừa thấy cái Niết Bàn viên mãn nhất đó, nó chính là cái bản thể của luân hồi của tất cả chúng sinh. Niết Bàn nó chính là cái tự tính, cái Phật tính của mình. Cho nên do thấy ra cái chỗ viên mãn nó, cái Phật tính nó không có tách lìa khỏi tất cả chúng sinh. Nên vì vậy mà mình hiểu là cái cứu cánh nó vẫn luôn luôn là Niết Bàn, cứu cánh của Tiểu Thừa, Đại Thừa gì vậy. Nhưng mà sau về sau này Đại Thừa Duy Thức lập ra cái vô trụ Niết Bàn, thì nó cũng có nghĩa là cái Niết Bàn nó không trụ ở trong sinh tử, mà cũng không luân hồi, mà cũng không trụ ở nơi Niết Bàn Thanh Văn. Nó là cái chân lý, chân lý viên mãn nhất. Nó có hai mặt, một mặt Phật tính, mặt chúng sinh. Nó là hai mặt mà là một, như là hai mặt một tờ giấy vậy đó. Rồi mặt tính không, mặt duyên khởi vậy. Cho nên mình biết là nó như vậy, thì khi mà thấy ra được cái chỗ đó nó mới là viên mãn. Cho nên nó vẫn có tất cả những cái pháp của Niết Bàn, giới định huệ. Tất cả những cái nguyện này, mình biết hai nguyện đầu tiên đó là có mắt trí huệ, và hai nguyện kế đó là độ chúng sinh. Và những nguyện sau này là nguyện về Phật Pháp. Có nghĩa là cũng như là mau biết tất cả pháp, thì bây giờ nó vào thẳng bên trong. Mà tất cả các pháp là nó có cái cứu cánh liền của nó. Cho nên thuyền Bát Nhã thì vượt biển khổ, giới định huệ thì lên núi Niết Bàn. Là từ đạo cho đến quả. Đạo là Bát Nhã, quả là vượt biển khổ, đạo là giới định huệ, mà quả là Niết Bàn. Đạo cho đến quả nó sẽ được viên mãn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau về nhà Vu Vi. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tính. Vu Vi chính là cái bản thể, bản thể tịch diệt của Phật tính, cũng như là tính không. Và nó chính là cái thân pháp tính của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Cho nên con sớm đồng cùng một thân pháp tính với các ngài. Thì lúc đó là tất cả những cái nguyện này là nó về đạo, và cái đạo Đại Thừa đó. Thì sau khi mình biết rằng là cái lúc ngài Quan Âm phát những nguyện này, trì tụng chú Đại Bi ấy, phát nguyện của Ngài ấy, thì giờ đây mình cũng lập lại những cái nguyện đó, thì coi như là mình huân tập những cái nguyện đó, và coi như mình đi theo cái hướng đó, tức là mình cũng như là đệ tử của Ngài. Đấy, nguyện độ chúng sinh, Phật cũng vậy, mình cũng nguyện độ chúng sinh thì nó mới là con Phật. Nên vì vậy giờ nếu mình lập đúng những cái nguyện mà trong kinh nói ra thì nó mới chắc, mình không có tự lập lấy, nó phải khuôn theo đúng. Mình muốn lấy một cái hạt nhân tốt thì mình phải lấy nó từ cái quả tốt, quả thật, chứ mình không có tự lập ra cái hạt nhân đó. Cho nên đó là cái cách tu của Đại Thừa. Sau đó là đến phần hướng, hồi hướng. Con hướng đến núi đao, núi đao tự gãy đổ. Con hướng đến lửa bỏng, lửa bỏng tự tắt diệt. Cái núi đao, cái lửa bỏng đều là hai cái hiện tướng đại biểu cho địa ngục và cho tất cả những cái khổ đau kinh khủng. Con hướng đến địa ngục, địa ngục tự cạn khô. Con hướng đến ngạ quỷ, ngạ quỷ là quỷ đói, thì ngạ quỷ tự no đủ. Con hướng đến tu la, tu la rất là dữ dằn, ác tâm tự điều phục. Con hướng đến súc sinh, tự đắc đại trí huệ. Bây giờ phần sau khi phát nguyện thì Ngài ngồi hướng đến cho tam ác đạo, trong đó có tu la nữa. Thì cái hồi hướng này mình nghe nó rất là lạ, cái điểm chính nó là tự. Con hướng đến núi đao, núi đao tự gãy đổ, chứ không cần phải ra một cái công năng nào hết. Con hướng đến lửa bỏng, lửa bỏng tự tắt diệt. Cho nên con hướng đến địa ngục, địa ngục tự cạn khô. Cho đến con hướng đến ngạ quỷ thì no đủ, tự no đủ. Đến tu la thì tự điều phục ác tâm. Đến súc sinh thì súc sinh tự đắc đại trí huệ. Cho nên tất cả cái hướng đến này mà nó làm cho thành tự, nó đều là trong cái bây giờ nó chuyển qua. Tại vì cái Phật tính nó có rất nhiều nghĩa. Phật tính là pháp thân, là niết bàn, là bát nhã. Cho nên nó như vậy á. Vì vậy mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn mới nói đó, bát nhã niết và giải thoát tức là niết bàn. Và nó ở trên mới nói nguyện con sớm đồng thân pháp tính á, tức là mình sẽ thể nhập vào trong cái pháp thân của chư Phật. Thì thể nhập vào pháp thân như vậy ấy, thì mình biết rằng là cái pháp thân là pháp tính thân, nhiều khi ta nói nhấn mạnh cái chữ pháp tính, là pháp tính, nó là thể tính. Nên cái chỗ này là cái thể tính nó như vậy. Giờ mình nghe phần nào về cái nghĩa tính nó thuộc về vừa sự vừa lý, mà mình phải hiểu cái chỗ lý và nó lại là sự nó như thế nào. Thì bây giờ mình mấy cái này phải tư duy, mà tư duy để mình không có bị nghi ngờ, mình hiểu phần nào mình tín để mình hành. Bây giờ mình nói ví dụ mình lấy cái cột hay cái bàn hay ghế bằng gỗ, thì mình biết là gỗ là cái chất liệu, gỗ là cái chất. Mình tư duy chỗ này mình biết đó. Thì một cái cột bằng gỗ thì thực ra cái cột nó là cái tướng, cái chữ cột nó chỉ cho một cái tướng. Tuy rằng nói chung thì nó nói là chỉ cho một sự vật, nhưng mà tất cả sự vật nó phải có tướng, có hình tướng đó. Ví dụ cái cột nó là cột tròn hay cột vuông như vậy thì cũng để mình nó có một cái tướng. Thì cái hình tướng của nó, sở dĩ cái hình tướng nó được thành lập là cái tướng nó dựa trên cái chất gỗ. Thì cái lúc là cái sự vật ấy, thì nó được kêu là cái cột. Nhưng mà mỗi một sự vật có thật ấy, thì nó phải có một cái tướng. cái tướng của nó đó, sở dĩ được coi là có thật đó, bởi vì nó có một cái chất, một cái chất, thì cái chất đó nó mới là một cái thật. Thì cái chất gỗ ở nơi cái cột đó, thì nó hoàn toàn nó là cái thật của cái cột. Nếu không có cái chất đó thì cái cột đó nó là hư huyễn, nó như cầu vồng á. Cho nên mình đụng đến cái là mình đụng đến cái chất, mình nhìn thấy cũng là nhìn thấy, mà sở dĩ mình thấy nó là thật đó, là bởi vì nó có chất. Cái màu đó là có nghĩa là nó có thật đó, nó không như cái cầu vồng á, là vì nó có cái chất gỗ, là cái chất gỗ nó làm cho cái màu sắc hình tướng nó trở thành có thật. Là cái chất như vậy đó. Mà cái chất đó, khi mà nó làm nên một sự vật đó, thì hoàn toàn nó nằm ở trong cái phạm vi của cái sự vật đó, chứ nó không có lạc ra ngoài, thấy không? Thành ra mình mới kêu cái sự vật đó là cái cột chẳng hạn đó, là bởi vì cái chất gỗ nó đúng ngay cái cột đó. Mình kêu nó là cái bàn cũng vậy, là cái chất gỗ nó nằm ngay đó, nó không có lòi ra đây nữa đó. Cho nên nó ở trong một cái khuôn của cái sự vật đó, cái khuôn nó là cái tướng, và cái chất nó làm cho cái tướng nó thành thật. Thì một vật, một sự vật như vậy nó sẽ có tướng, nó có chất. Rồi mình sẽ nghe cái chữ là nó có thể, thể tính của nó, cái bản thể của nó. Đó. Thì cái thể, cái bản thể của nó là cái gì đây? Đôi khi mình dùng những cái danh từ hàng ngày nó cũng có cái là cái thể chất của nó, cái tính chất của nó. Cái thể với cái tính đôi khi nó là đồng nghĩa với nhau. Nói đó là nó vừa có một cái chất mà nó vừa có cái thể của nó. Thì cái thể của nó cũng chính là cái gỗ. Mà cái gỗ như vậy, tại sao mà nó lại phân ra chất với thể đó, thì mình nhận xét đó. Bởi vì cái mà làm thành một sự vật đó, thì mình có thể gọi nó là chất. Đó. Còn cái chất gỗ, cái phần gỗ mà làm thành cái cột đó, thì nó là chất. Còn cái gỗ, ngay cái là tự thân của cái gỗ, chính cái gỗ đó, thì mình kêu nó là thể. À. Cho nên nó cũng là cùng là một cái gỗ thôi. Nhưng mà đối với sự vật đó, thì lúc đó mình kêu nó là bằng chất liệu của nó là gỗ. À, mà mình nói nếu mà đôi khi mình hỏi chứ cái thể của nó là gì, cái tính của nó là gì, cái tính của cái cột là gì, mình cũng bảo là gỗ. Nhưng mà vậy thì cái thể tính á, với lại cái chất đó nó khác nhau ở chỗ nào? Thực ra nó đâu khác gì đâu, nhưng mà nó sẽ cho mình thấy là khi cái chất đó thì nó cứ theo cái tướng. À, khi mà mình lấy cái cột này xuống, mình làm thành cái bàn, mình cưa đi, mình vất những cái phần này đi á, cưa đi thì cái chất gỗ còn lại nó thành cái bàn. Cái chất bao giờ nó cũng nằm trong cái khuôn của cái sự vật đó, cho nên lúc đó cái gỗ nó kêu là chất. Còn mình nói cái tính của nó, cái thể của nó, thì cái gỗ đó khi nào nó không có nằm trong cái khuôn đó, nó không có bị hạn cuộc ở trong cái khuôn đó, thì lúc bây giờ mình có thể hiểu nó là cái tính gỗ, cái thể gỗ. Tại vì khi mà con đem cột xuống, con cưa thành một cái bàn, nó còn nửa cái cột thôi. Đó. Thì lúc bây giờ cái gỗ nó thành ra một cái bàn nhỏ. Cái phần còn lại anh cưa con vất đi á, thì những cái phần còn lại á, nó vẫn là gỗ. Mình biết như vậy, nó vẫn là gỗ như thường. Cho nên á, mà cái chất á, thì nó chỉ còn lại là một cái bàn. Bây giờ mình lại cưa nó đi, mình đẽo đi, mình làm nhỏ hơn nữa, làm thành một cái ghế chẳng hạn vậy á, thì lúc bây giờ cái chất đó, nó chỉ còn là cái ghế đó. Nhưng mà cái chất mà thành cái ghế, thành cái tướng ghế, với cái chất mà thành cái tướng bàn, với cái chất là cái cột, nó khác nhau. Cái lượng nó khác nhau, cái hình tướng nó khác nhau. Nhưng mà khi nó làm cái gỗ đó, thì cái tính của nó vẫn là gỗ. Khi mà nó thành cái bàn thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cái tính của nó vẫn là gỗ. Khi mà nó thành một cái ghế nó nhỏ hơn nữa thì cái tính của nó vẫn là gỗ. Thành ra cái chất nó thay đổi theo cái hình tướng, còn cái tính nó không có đổi. Cho nên cái chất gỗ mà gọi là tính là nói cho cái chỗ không có đổi. Còn khi mình nói là cái chất mà nó thay đổi là bởi vì cái hình tướng nó đổi thì mình kêu nó là chất gỗ. À, bằng chất gỗ, vậy bằng chất sắt hay bằng gì đó là nó nằm trong cái bàn, cái chất nó nằm đó thôi. À, nhưng mà khi mà mình nói là cái tính của cái chất đó, đó cái tính đó, thì nó không có bị giới hạn ở trong cái nhỏ to gì hết. Nhưng mà mình làm nó thành một cục nhỏ như vậy, cái tính gỗ đó với lại cái cột lớn này nó là một với nhau. Cái tính nó không nằm ở nơi cái phần tướng. Cho nên vì vậy cái tính mình nhìn theo cái tướng là nó cụ thể. Nhưng mà chính cái cụ thể của cái tướng đó là cái tính gỗ đó, nó không có cụ thể như mình nghĩ. À, tại vì mình nhìn theo cái tướng mình cho là cụ thể. Nhưng mà cái mà nó làm ra cái tướng thành thật đó là cái gỗ đó. Cái tính của nó đó. À, khi mà nó là cái cột thì mình thấy cái tướng nó lớn. Khi nó là cái bàn thì mình thấy nó nhỏ. Khi nó là cái ghế mình thấy nhỏ hơn nữa. Nhưng mà cái tính nó không thay đổi. Cái tính gỗ nó không thay đổi. Cho nên ở cái chỗ mà cái chất nó không thay đổi theo cái tướng á, kêu nó là tính, là thể. Thì lúc đó mình mới biết là cái thể tính á, nó biến. Nó biến là nó có mặt khắp. Bất cứ khi mình cưa cột ra, mình chia làm ba, mình làm một cái bàn lớn, bàn nhỏ, một cái ghế, thì lúc bây giờ mình thấy cái cột nó mất. À, nhưng mà còn lại ba cái khác nhau. Nhưng mà cái tính mà nó nằm ở cái cột kia, bây giờ nó nằm ở nơi cái bàn lớn, cái bàn nhỏ và cái ghế. Mà ba cái đó nó rời khỏi nhau. Mà cái tính nó biến, tính nó có mặt ở ba cái rời khỏi nhau. Còn khi mà cái tính nó nằm ở cái cột, mình thấy nó là một khối. Thành ra cái tính nó có sự và nó có lý. Mình biết là tính gỗ nó không chỉ nằm ở một cái hình tướng. Mình cắt cái hình tướng nó làm hai, hai cái đó vẫn là tính gỗ. Thành ra cái tính gỗ vậy nó có mặt ở hai cái. Mình đặt một cái ở đông và tây, thì cái tính gỗ nó vừa có ở đông, nó vừa có ở tây. Thì giờ mình phải tư duy cái tính, cái vấn phương diện tính như vậy, để mình biết là cái thể tính của tâm á, thể tính của tâm thức á, nó biến cùng hết. Đó. Chứ không phải là nó chỉ có nằm ở một cái chỗ nào, ở một thân con người vậy không. Cái chất tâm của mình á, thì nó nằm ở nơi cái thân mình thôi, và những cái cảnh mà mình tiếp xúc thôi. Đó. Và cái chất tâm nó làm cho mình thấy là có một cái gì biết, có cái gì muốn, có một cái gì muốn hoạt động. Và mình coi cái đó là cái tôi. Nhưng mà cái tính của cái tâm đó, nó không phải nó chỉ nằm ở cái thân mình. Tính của tâm thức nó là tính của người khác nữa, tính của tâm người khác nữa. Mà nó chính là tính của tâm Phật nữa. Nên mình biết là cái chỗ đó nó là vừa lý vừa sự, cho nên mình phải biết tư duy, mình mới biết là cái mà pháp thân đó, là pháp tính đó, nó biến cùng hết pháp giới chúng sinh. À, là cái chỗ vậy mà chư Phật Bồ Tát ngộ ra cái tính đó, ngộ ra cái thể tính đó, và thấy cái thể tính đó, nó chính là cái chân thật của mình, cái chân thân của mình. Cái thể tính đó, nó có mặt khắp tất cả chúng sinh, khắp các pháp là làm thành chúng sinh. Thân tâm của mình là các cái pháp làm thành mình, các cảnh đó là các pháp làm thành cái đời sống mình, là nó có đều có cái tính Phật ở trong đó hết. Cho nên cái lý tính nó đi như vậy á, thì khi mà giác ngộ đó là Phật thấy cái lý tính, cái thật tính của mình á, nó biến cùng hết. Đó. Cho nên vì vậy á, biết không, mà cái lý tính đó nó có cái tính chất không sinh không diệt thường hằng. Cái chất đó, nó có thay đổi theo cái hình tướng, cho nên nó có sinh diệt. Mình đem cột xuống, mình cưa ra là cái cột nó mất. Và cái chất mà làm thành cái cột mình cũng không có thấy đâu nữa. Bây giờ mình thấy cái chất nó trở thành cái bàn, cái ghế. Nhưng mà cái tính nó không có bị sinh diệt theo cái đó. Cái tính của gỗ nó không có bị sinh diệt theo cái tướng. Cho nên vì vậy là cái sự sinh diệt đau khổ của mình ấy, khi mà cái ánh sáng của
của pháp thân đó, của ngài Quan Thế Âm đó, chiếu đến mình, chiếu đến mình thì là mình được nhiếp vào trong cái tự tính thanh tịnh. Cho nên chiếu đến địa ngục là địa ngục trở thành thanh tịnh hết, tự động thành thanh tịnh. Bởi địa ngục chỉ là một cái tướng, mà cái chất và cái tính của nó chính là pháp tính của Phật với Bồ Tát. Cho nên tự động theo cái chân lý, nó hiện chân lý ra. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì nó trở thành ra là trí huệ với chân lý hết. Nó trở ngược trở lại. Nó tối, nó trở thành sáng. Cho nên chỗ nào ác thì trở thành điều phục. Chỗ nào si thì trở thành trí huệ. Cái công năng của cái tự tính là vậy đó. Chỗ nào khổ thì trở thành là sướng, hết khổ, thanh lương. Thành ra là tự động như vậy. Thành ra cái khi mà Bồ Tát chứng ngộ ra được thân pháp tính ở đó, là đồng thân pháp tính, Bồ Tát mới hồi hướng, tức là nhìn lại các cái cảnh giới á, cũng như là cái tính gỗ, nó nhìn lại tất cả những cái miếng gỗ mà nó bị cưa ra á, thì nó đều thấy rằng là tất cả những cái đó đều là cái tính thường hằng, không sinh không diệt. Cho nên là tất cả những cái mặt tướng á, nó trở thành ra là cái ý nghĩa là ngược lại là an lạc giải thoát hết. Cho nên nó là vậy á, cho nên là núi đao tự gãy đổ. Núi đao thực sự không có thật, nó chỉ là cái tướng sinh diệt bên ngoài. Cái chất thật của núi đao đó, nó chính là pháp tính, chính là pháp thân của Phật. Cho nên không còn đâu là núi đao nữa. Thành ra nó như vậy á, thì mới biết là đôi khi trong Đại Thừa mê nói các pháp nó như mộng, như huyễn đó, mà cái thực của nó nằm ở chỗ nào. Nên nó như mộng, như huyễn, mà mình thấy thực á, là bắt đầu nó kéo vô trong một cái nghiệp, một cái cảm thọ rất kinh sợ. Nhưng mà cái tất cả những cái đó nó không ra khỏi cái thể tính nó. Thế là mình nhớ là một miếng gỗ nhỏ, cái thể tính nó vẫn là gỗ. Bây giờ mình nói lại cái tính chất nó cao quý, nó như là vàng, thì cái vàng nó nhỏ xíu, tính nó vẫn là vàng. To lớn một tượng vàng 99 mét thì nó vẫn là vàng. Cái thể tính nó không thay đổi, không có nơi cái tướng thay đổi. Cho nên vì vậy là cái lúc đó là Bồ Tát mà giác ngộ viên mãn đó, là một con kiến, con ruồi, con gì đó, là Bồ Tát cũng đều thấy là bình đẳng hết. Nó thể tính của nó là bình đẳng hết, bình đẳng Phật với Bồ Tát hết. Cho nên những cái chân lý đó, nó mình rất khó hiểu, mình cần phải tư duy nghe nhiều, nhưng mà mình cần phải có một sự huân tập cái chính pháp Đại Thừa thì nó mới trở thành một cái lực tiềm ẩn, một cái chủng từ công đức á, để cho từ từ mình đón nhận những cái chân lý nó rất là khó hiểu, khó biết, khó thấy, khó tin của Phật. Thì mình nhận xét như vậy thì biết, để mình hiểu cái nghĩa là tại sao mà nó tự động hết, tự gãy đổ, tự gì hết như vậy. Tôi là một cái người mà vào phòng thấy sợi dây trong bóng tối, thấy nó là con rắn đó. Thì lúc bây giờ là tất cả những cái sợ hãi gì nó khởi lên, tất cả những cái thông minh gì là nó trở thành phải tìm phương tiện đó, để thanh toán đó. Nhưng mà một khi mình giác ra đó, mình thấy ra được sự thật đó, thì lúc bây giờ cái con rắn đó, nó mất hết tất cả hiệu năng của con rắn, mất hết. Đấy, ra trong Đạo Phật mới nói duy tâm tạo vậy. Khi mà mình không có thấy là sự thật thì tâm mình nó tạo ra cái sự thật, một cái sự thật của nó, và nó cảm thọ và nó thấy những cái công năng thực sự, những cái gọi là những cái nghiệp dụng nó xuất hiện ra, mà là do tâm nó tự tạo ra hết. Cho nên nhìn theo cái chân lý của Đại Thừa, mình tự tạo ra cái nghiệp địa ngục, cái tâm mình á, nó tự tạo ra những cái hỏa nó đốt mình, lửa nó tạo ra cái cảm thọ kinh khủng của mình, nó tạo ra cái thời gian lâu dài của mình, là tâm mình nó tự tạo ra hết. Cái tâm si của mình á, vô minh của mình á, rồi nó cộng nghiệp với nhau, những người si mê nó cộng nghiệp với nhau, nó thành cả một cái thế giới, nó thấy có nhiều đồng loại như vậy. Cho nên khi giác rồi là nó đảo ngược hết tất cả lại, mà nó quá khó tin đối với những người còn mê. Cho nên mình đọc cái này, mình tụng đọc cái này là để mình huân tập. Huân tập nó thành ra cứ tín tâm là nền tảng huân tập của giáo lý đại thừa, của con đường tu hành đạo thừa. Nhưng mà bởi vì người đời người ta sử dụng cái tín đó nó với những cái đối tượng, người ta tin những cái đối tượng nó không thật, người tin những đối tượng nó không có chứng, nó tà. Cho nên cái tín nó trở thành như là một cái không có hay, yếu kém. Nhưng mà khi mà mình vào một cái chân lý mà mình không thể nào tin nổi, nhưng mà mình có một cái tín nhỏ chấp nhận nó là chân lý mà mình muốn có, thì mình phải sử dụng cái tín nó thôi. Cái khả năng hiểu khác của mình nó không có đủ sức gì hết. Mình càng muốn tìm hiểu càng nghi. Cho nên nó phải học những cái vấn đề như tính không, như thể tính, duyên khởi của các pháp. Cuộc sống hiện hữu của mình nó từ duyên sinh, duyên khởi vậy. Nó có thực sự có hay không, mình phải học quen những cái pháp đó. Đó thì rồi mình mới có thể gọi là tăng trưởng cái tín tâm. Nhưng đồng thời cũng có thể bằng cách huân tập, tụng đọc nhiều mà nó tăng trưởng cái tín tâm của mình lên. Thành ra trong cái lúc mình chưa có duyên để học hỏi nhiều, thì mình phải hành trì cái huân tập này nhiều. Rất là như vậy. Đó, đại khái thì mình hiểu cái nguyện như vậy rồi mình bắt đầu trì tụng á. Thì mình sẽ thấy là trì tụng như vậy, có phát nguyện, có quán tưởng về công năng và phát những cái nguyện đồng nguyện với Ngài Quan Âm, để cho nó có được một cái đồng tình, nó dễ đón nhận cái lực gia trì. Nhưng mà mình phải biết mình mới là thâu nạp vô làm chủng tử thôi, chứ mình chưa có phải là thành quả để đi đại từ đại bi với ai hết á. Mà phải tu trì cho nó cẩn trọng nghiêm mật. Mà tu trì pháp đại thừa đôi khi là tu ẩn lắm, thì nó mới thấm, nó mới vào sâu. Nhưng mà mình có một cái tu cộng chúng với nhau, cái đó là nó hỗ trợ cho nhau. Rồi thì mình nghe đại khái, ngày mai thì mình nghe qua về phổ môn, nghe phổ môn rồi nghe Di Đà.
Nguyện đem công đức